Kinh A Di Đà yếu dạy diễn nghĩa tập 10. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 1 năm 1995. Chư cổ đại đức tự mình chưa thoát ly sanh tử thì họ không dám đi ngao du sơn thủy, mà tại sao họ phải đi khắp nơi để tham học? Là vì muốn liễu sanh tử, muốn đoạn nghi sanh tính, cho nên họ đi tham học thiện tri thức. Huống chi là hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại trược ác này, làm gì có thời gian nhàn rỗi đi du ngoạn? Đi du ngoạn là bỏ mất cơ hội, cho nên phải hết lòng mà tu học. Vì vậy, chúng ta phải thật sự hiểu rõ ý nghĩa của câu chấp trì danh hiệu này. Chấp trì danh hiệu cũng tức là chúng ta phải chấp trì, tức là thực hành. Trong kinh Phật dạy chúng ta, Phật dạy chúng ta phải làm những điều gì thì chúng ta nhất định phải làm, phải cố gắng mà làm. Phật dạy chúng ta không nên làm những điều gì thì chúng ta tuyệt đối không làm, thì gọi là chấp trì. Trong câu danh hiệu là bao gồm cả cái ý nghĩa này, cho nên công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Trong kinh có nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là bao gồm cả tứ chúng đệ tử tại gia và xuất gia. Chúng ta phải hiểu rõ tiêu chuẩn của thiện mà thật sự y giáo tu hành. Khi nãy đã nói chúng ta là đệ tử ngoan của Phật, là học trò tốt của Phật, lời giáo huấn của Phật chúng ta phải hết lòng y theo mà làm. Đây tức là tiêu chuẩn của thiện, thì mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Những lời giáo huấn của Phật nếu chúng ta không ghi nhớ, chúng ta không y theo làm, đó thì là bất thiện. Vì vậy, bất luận là tại gia hay xuất gia, già trẻ, sang hèn, cho đến tứ sanh cửu hữu, tất cả chúng sanh, chỉ cần hiểu được ý của Phật, hiểu được tâm nguyện của Phật, lại tuân theo lời dạy của Phật mà y giáo phụng hành, đây tức là thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp đã thành thục. Chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác, đây là nói tạo tội nghiệp rất nặng, cho dù là ngũ nghịch thập ác cũng là thiện. Chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác, họ đã hồi đầu, họ chịu nghe và y theo lời dạy của Phật mà làm, họ thật sự biết sám hối, họ đã hồi đầu y theo lời dạy của Phật mà tu hành thì gọi là thiện. Đại sư Ngẫu Ích, ngài lại đặc biệt khai thị cho chúng ta tu tịnh độ, tu pháp môn này phải hội đủ ba điều kiện, tức là tính, nguyện, hạnh, tam tư lương. Đây là ba điều kiện được vãng sanh. Thật tại mà nói, khi hội đủ ba điều kiện này chính là tam huệ của Bồ Tát. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát có nói: tịnh niệm liên tục không có gián đoạn. Câu này chính là tư huệ. Tư là tư duy. Chúng ta là phàm phu, Người phàm phu đều là dùng tư duy tưởng tượng. Chúng ta không có cách nào không dùng nó. Cho dù là tu quán, trên thực tế vẫn là dùng thức thứ sáu. Đại sư Giao Quang có nói bỏ thức dùng căn, đó là hạng người nào? Đó là pháp thân đại sĩ bỏ thức dùng căn. Còn phàm phu chúng ta không có cách nào bỏ thức dùng căn. Chúng ta bỏ thức không được. Thức là gì? Thức là tình thức, tức là vọng tưởng, tức là những tạp niệm tham sân si mạng. Quý vị có bỏ được hay không? Không bỏ được. Cho nên chỉ có pháp thân đại sĩ mới có thể bỏ thức dùng căn. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Họ không phải là phàm phu. Này, chúng ta dùng tư duy, lực lượng của tư duy cũng rất rộng lớn. Trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị rồi. Phật nói với chúng ta rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng tức là hiện nay chúng ta dùng tư duy thức thứ sáu. Vì vậy chúng ta phải hạ định quyết tâm, lập định chí hướng, chuyên tưởng Tây Phương tịnh độ. Vậy thì đúng rồi. Phải chuyên nhớ những lời dạy của A Di Đà Phật. Nhớ là nhớ mãi không quên, mà y giáo phụng hành cách niệm Phật như vậy thì gọi là chấp trì danh hiệu. Đây là thuộc về sự trì. Mọi người chúng ta đều có thể thực hành được sự trì. Đều có thể thực hành được sự trì. Phương pháp thứ hai là đối với người có trí huệ cao, tức là người thượng căn, người lợi căn, họ hiểu rõ tâm này là Phật, tâm này làm Phật, họ hiểu rõ cách dụng công này. Vì vậy họ trong cuộc sống hàng ngày họ có thể đạt đến tâm cảnh như một, năng sở không hai. Cách niệm Phật này thì gọi là lý trì. Đây là hai phương pháp trắc trì danh hiệu, hai cảnh giới khác nhau. Cũng tức là hai thứ hình thức khác nhau. Bất luận là một hình thức nào, nhất định phải phá ngã chấp thì gọi là sự nhất tâm. Nhất định phải phá pháp chấp thì gọi là lý nhất tâm. Quý vị nên biết cảnh giới lý nhất tâm này không phải mỗi một người phàm phu trong đời này mà có thể đạt được. Không đạt được cũng có thể vãng sanh. Tuy sự nhất tâm rất khó đạt được, nhưng trong phần trước có nói chỉ cần công phu thành phiến thì mỗi một người chúng ta cũng có thể đạt được. Nói đến nhất tâm bất loạn, không phải người phàm phu chúng ta mà có thể đạt được. Bởi vì sự nhất tâm đã đoạn kiến từ phiền não, bằng với quả vị A-la-hán của tiểu thừa và quả vị thất tính Bồ-Tát của viền giáo. Họ là thánh nhân, không phải là người phàm phu. Quý vị nên biết chứng được cảnh giới này, A-la-hán của tiểu thừa đã có đủ sáu loại thần thông. Cho nên quý vị niệm Phật, nếu niệm đến sự nhất tâm bất loạn, xin hỏi quý vị có đủ sáu loại thần thông hay không? Có. Này chúng ta không có thiên nhãn, cũng không có thiên nhĩ, thì chứng minh công phu niệm Phật của chúng ta chưa đến sự nhất tâm bất loạn. Nếu niệm đến công phu thành phiến, thì quý vị có năng lực hàng phục được phiền não, vọng tưởng, phân biệt của mình. Suốt ngày đến tối, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoại trừ một câu A-di-đà Phật này ra, không có một tạp niệm nào. Thật ra có tạp niệm hay không? Có. Bởi vì bị một câu A-di-đà Phật này đè lên, như đá đè cỏ vậy, nhưng chưa nhổ gốc cỏ, chỉ là dùng đá đè lên, gọi là phục phiền não, không phải đoạn phiền não. Nếu là nhất tâm thì đã đoạn rồi, như đã nhổ hết gốc cỏ. Cho nên công phu niệm Phật có sâu và cạn là ở chỗ này. Phục thì dễ, đoạn thì khó. Chỉ cần phục phiền não thì được vãng sanh. Cho nên chỉ cần quý vị có thể phục phiền não thì được rồi. Đặc biệt là trong cuộc sống hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, khởi tâm động niệm, biết dụng công phu, thì chúng ta gặp thuận cảnh. Trong thuận cảnh mà khởi lòng tham, mà sanh tâm vui mừng, thì cái tâm này là phiền não, cái tâm này là luân hồi. Nếu khởi lên ý niệm này thì liền niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đè nó xuống. Đây gọi là dụng công. Công là dụng ở chỗ này. Khi gặp phải chuyện không vừa ý thì nổi dậy phiền não, hoặc nổi dậy tâm sân giận, thì liền niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đem nó đè xuống. Đây gọi là công phu. Quý vị mà thường dụng công này, dụng công phu này, khiến cho thất tình ngũ dục của quý vị đều trở thành một câu A-di-đà Phật, thì công phu của quý vị đã được đắc lực. Đây gọi là công phu thành huyến. Công phu niệm Phật như vậy thì có thể vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì sanh vào phương tiện hữu dư độ. Còn như niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Trong phần trước tôi đã có nói tường tận với quý vị rồi. Đây là tự mình dụng công phu, không nói Phật lực gia trì. Bởi vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì liền được Phật lực gia trì, chúng ta đều trở thành A Bệ Bạc Tí Bồ Tát. Đó là Phật lực gia trì. Còn đây là không nói gia trì, là nói tự chúng ta dụng công phu. Vì vậy vãng sanh Cực Lạc thế giới thì công phu của mình có cao thấp, thật tại mà nói không có liên quan gì. Điều quan trọng nhất là ta phải được vãng sanh, phải hội đủ điều kiện vãng sanh. Bởi vì sau khi quý vị vãng sanh thì được Phật lực gia trì, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí huệ thần thông đạo lực của quý vị cũng gần bằng với Thập Địa Bồ Tát và Đẳng Giác Bồ Tát. Cho nên công phu sâu hay cạn của chính chúng ta, thật tại mà nói không cần để ý. Chúng ta không cần phải bận tâm mà lo lắng điều này. Trong tâm của chúng ta thật sự đã buông bỏ thì được tự tại rồi. Phải thành thật nhất tâm mà niệm Phật thì đúng rồi, không bao giờ có sai lầm. Còn như sự trì, cách niệm Phật phương pháp này là đặc biệt nói rõ, có liên quan mật thiết với chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Khi chúng ta nghe được pháp môn này, có thể trong đời này tu hành, liễu sanh tử ra khỏi tam giới, mà ngay trong đời này được viên chứng tam bất thối, viên mãn thành Phật đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta thật tin thật, chúng ta thật tin có đới nghiệp vãng sanh, tuyệt đối không có hoài nghi. Thật sự y theo lời dạy trong kinh điển mà thực hành nhất tâm hệ niệm, suốt ngày đến tối, đi đứng ngồi nằm, trong tâm có Phật, Quý vị phải đặc biệt chú ý câu này, trong tâm có Phật. Không phải nói trong tâm có câu Phật hiệu này, mà trong tâm phải có tâm của Phật, phải có nguyện của Phật, phải có hành trì của Phật, thì mới gọi là thật có Phật. Nếu chỉ có câu Phật hiệu mà không có nguyện của Phật, không có tâm của Phật, không có hành trì của Phật, thì lực lượng đó vẫn còn rất yếu ớt, chưa chắc có phần được vãng sanh. Trong tâm mà thật sự có nguyện của Phật, có tâm của Phật, có hành trì của Phật, thì quý vị nhất định được vãng sanh. Vả lại, trong tâm thật sự có Phật rồi, thì hàng phục được phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Quý vị không muốn hàng phục nó mà tự nhiên hàng phục được nó, tự nhiên đã hàng phục được phiền não. Cho nên pháp môn này rất thù thắng tuyệt diệu. Nói đến lý trì, tức là đã hiểu rõ pháp môn niệm Phật, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Cái gì là tương ứng? Quý vị nhất định phải nhớ kỹ. Khi nãy tôi đã nói, tức là tâm nguyện giải hành của chúng ta cùng với A-di-đà Phật như nhau, thì gọi là tương ứng. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, đương nhiên là tin sâu không hoài nghi, thì công phu của quý vị tự nhiên tương ứng với hai câu kinh văn, điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Đây là công phu được nâng cao, thì có thể đạt đến năng sở điều quên. Tâm Phật một thể, gọi là niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Đây là công phu niệm Phật thượng thừa. Thật tại mà nói, cùng với công phu trong thiền tông nói không có khác nhau. Thế nhưng theo phương pháp tu mà nói thì dễ hơn thiền tông quá nhiều. Cho nên pháp môn này đích thật là dị hành đạo, khó tin mà dễ hành. Còn như nhất tâm bất loạn, tức là trong Quán Kinh nói ba tâm. Ba tâm chính là thông thường nói Đại Bồ Đề tâm. Chỉ có một cái tâm, làm gì có ba cái tâm? Nói ba cái tâm là Phật nói phương tiện. Cái tâm thứ nhất là nói bản thể của tâm. Cái tâm thứ hai là nói tác dụng của tâm. Trong tác dụng của tâm thì có tự thọ dụng và tha thọ dụng. Hay nói cách khác, chúng ta dùng cái tâm gì đối xử với mình và dùng cái tâm gì đối xử với tất cả chúng sanh. Đây là nói tác dụng của tâm. Từ trên thể mà nói thì trong Quán Kinh gọi là chí thành tâm. Còn Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tính Luận thì nói trực tâm. Trực tâm chính là chí thành tâm. Thành là chân thành. Chân thành đến cùng cực thì gọi là chí thành. Chư Phật Bồ Tát là dùng cái tâm này, còn phàm phu chúng ta là dùng vọng tâm. Vọng tâm đối đại với chí thành tâm, tức là không thành, gọi là vọng tâm, là cái tâm giả dối. Người phàm phu chúng ta là dùng cái tâm giả dối. Quý vị nên biết, tuyệt đối không phải chân tâm. Thật tại mà nói, vợ chồng, cha con cũng không phải dùng chân tâm. Vợ chồng cũng có lúc cãi lộn, đòi ly dị, làm gì có chân tâm? Không phải là chân tâm, là giả. Cha con cũng có lúc cãi lộn, cũng có lúc không hợp với nhau, bất bình với nhau. Hiện nay có nhiều cha con tách rời mối quan hệ, đây là cái tâm giả dối. Cho nên phải biết được người phàm phu dùng cái tâm không phải là chân tâm. Vì vậy người học Phật chúng ta biết được, có người nói họ đối xử với tôi dùng chân tâm, tôi gật đầu, nhưng tôi biết là giả không phải thật. Nếu cho là thật thì chúng ta sẽ bị họ lừa rồi. Ta đối xử với họ cũng là giả, họ đối xử với ta cũng là giả, cũng không phải là chân thành. Còn Phật Bồ Tát dùng tâm là chân thành. Nay chúng ta đã học Phật thì chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát. Chúng ta phải dùng tâm chân thành đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật. Họ dùng tâm giả dối đối xử với ta, nhưng ta vẫn phải dùng chân tâm thật ý đối xử với họ. Họ là tạo lục đạo luân hồi, còn ta phải làm Phật, làm Bồ Tát, làm sao giống nhau được? Nếu quý vị không cam tâm, không bằng lòng, họ đối xử với ta giả dối, ta cũng đối xử với họ giả dối, họ đọa vào địa ngục, ta cũng đi theo họ, có phải là như vậy hay sao? Đó là mê hoặc điên đảo. Chúng ta phải dùng tâm chân thành, bất luận người ta dùng cái tâm gì đối xử với ta, nhưng chúng ta nhất định phải dùng tâm chân thành đối xử với mọi người. Ta và Phật là cùng dùng một cái tâm. Điều này rất là quan trọng, tuyệt đối không thể lừa dối một chúng sanh nào. Dùng thâm tâm là đối xử với mình. Cái thâm tâm này chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây là tự thọ dụng, là sự hưởng thụ chí cao vô thượng của mình. Tự mình thanh tịnh bình đẳng, đối xử với mọi người, đối xử với tất cả chúng sanh phải có lòng đại từ đại bi. Từ bi là từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng sanh ra, thì gọi là đại từ đại bi. Bởi vì ta không có phân biệt, không có chấp trước. Không có phân biệt thì bình đẳng. Bình đẳng là từ bi. Không có chấp trước thì từ bi là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Tại trong Quán Kinh có nói hồi hướng phát nguyện tâm. Cái tâm phát nguyện hồi hướng này chính là đại từ đại bi. Đây là chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát. Bình thường chúng ta xử thế đối người tiếp vật phải hết lòng mà tu học, thì đây là tâm Phật. Phải thời thời khắc khắc nhắc nhở mình, khi chúng ta khởi tâm động niệm đã trái nghịch đối xử với người khác, dùng tâm giả dối lừa gạt họ, thì chúng ta đã đọa vào trong luân hồi rồi, không tương ứng với Phật. Tuy chúng ta có niệm A-di-đà Phật, nhưng không được tương ứng. Nếu chúng ta dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để niệm Phật, thì mỗi câu Phật hiệu của chúng ta đều tương ứng với Phật. Tâm của chúng ta tương ứng với Phật. Phật dùng 48 nguyện phổ độ tất cả chúng sanh, chúng ta cũng dùng 48 nguyện phổ độ tất cả chúng sanh. Nguyện của chúng ta tương ứng với nguyện của Phật. Phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, tận tâm tận lực mà giúp cho tất cả chúng sanh. Sự hành trì của chúng ta tương ứng với Phật thì gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Đây là ý nghĩa tương ứng. Cũng tức là nói chúng ta bình thường dũng công. Bình thường dũng công là vì lúc nào? Là lúc lâm chung nhất định được vãng sanh. Cho nên quý vị phải biết phước báo lớn nhất của trong thế xuất thế gian là lúc nào? Là lúc lâm chung. A-di-đà Phật và tất cả chư Phật Như Lai đều đến đón tiếp quý vị. Tất cả chư Phật đều đến đón tiếp quý vị, nhất định sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh mới thấy được tất cả chư Phật, còn thượng phẩm trung sanh thì A Di Đà Phật cùng với 500 vị Phật đến tiếp dẫn quý vị sanh vào thượng phẩm trung sanh. Đây là phước báo của chúng ta lớn nhất, chư Phật đích thân đến tiếp dẫn quý vị, hoan nghênh quý vị đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta là làm được hay sao? Nếu chịu làm, nhất định làm được. Mà nay vì sao quý vị không làm được? Vì quý vị sợ thiệt thôi, sợ người khác chiếm sự lợi ích của mình, kết quả thì quý vị đã bị thiệt thôi, cho nên đã mất phần bản sanh. Nếu ở cõi này chúng ta chịu thiệt thôi mà không sợ thiệt thôi, không sợ bị người khác lừa gạt, thì chúng ta sẽ chiếm sự lợi ích rất lớn. Chúng ta sẽ được phước báo chân thật. Đó là được chư Phật đến đón tiếp. Lúc đó tâm của chúng ta rất sáng suốt, rất rõ ràng, đi theo A-di-đà Phật về Cực Lạc thế giới. Quý vị nên biết, sau khi về đến Cực Lạc thế giới, tức là về đến tất cả cõi nước của chư Phật, bao gồm cả thế giới này của chúng ta, thì quý vị có thể tùy theo ý muốn bất cứ lúc nào cũng có thể trở về cõi này. Lúc đó quý vị tái lai là thân phận Bồ Tát, không phải phàm phu, là thừa nguyện tái lai, rất là tự tại. Không như hiện nay chúng ta chưa ra khỏi luân hồi, mà lúc đó quý vị thừa nguyện tái lai, ra vào biên giới không bị cản trở, tự do ra vào. Còn hiện nay chúng ta không thể đi ra, cho nên sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị muốn trở về Ta Bà thế giới cũng được, đến đi tự do, bất cứ lúc nào cũng được đến đi tự do. Đây gọi là đại được đại tự tại. Cho nên Phật tại trong kinh nói, ngã kiến thì lợi, lợi là lợi ích. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Thích Ca Mâu Ni Phật chính mắt thấy được sự lợi ích đó. Cho nên Ngài khuyên chúng ta phải nên phát nguyện, thì làm gì có sai lầm. Nay chúng ta đã biết được pháp môn này, thật tại mà nói, trong hết thể tất cả pháp môn thì pháp môn này là đơn giản nhất, là dễ dàng nhất, là thẳng tắc nhất, là mau chóng nhất, vả lại là viên mãn nhất. Bởi vì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Một đời được thành tựu gọi là vô dư vô khiếm. Khiếm là khiếm khuyết, không có khiếm khuyết chút nào. Cổ Đại Đức có nói, người thượng thượng căn không thể vượt qua cảnh giới này. Người thượng thượng căn tức là chỉ trong Kinh Hoa Nghiêm, như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền Bồ Tát, Bậc Đẳng Giác Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới vẫn phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Người hạ hạ căn cũng có thể vãng sanh thành Phật. Người hạ hạ căn là chỉ ngũ nghịch thập ác địa ngục chúng sanh. Họ cảm ứng được Phật đến tiếp dẫn, họ được sanh về tịnh độ. Thật tại mà nói, cõi Cực Lạc thù thắng hơn tất cả cõi nước của chư Phật. Cho nên Đại sư Liên Trì tán thán bộ kinh này thật sự là bao quát hết thảy tám giáo năm thời. Ý nghĩa của hai câu này chính là nội dung của Kinh A-di-đà, cũng bao quát hết thảy tất cả kinh luận của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm, tức là cái ý nghĩa này. Tám giáo là Thiên Thai Tông nói giáo hạ, năm thời là nói, cũng bao gồm cả Thiền Tông. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa, gồm 5 thời kỳ, có nghĩa là Phật đã nói tất cả kinh luận trong 49 năm cũng không ra ngoài phạm vi của kinh A Di Đà. Đại sư nói ra đời này, nếu ngài không phải thật sự thấu triệt hiểu rõ thì ngài nói không ra lời này. Cho nên Thế Tôn lấy lòng đại từ đại bi, không có người thỉnh ngài giảng bộ kinh này thì ngài chủ động vì chúng ta nói ra. Đại sư Ngẫu Ích rất cảm khái mà nói, là chúng ta gặp được pháp môn này, nếu mà vẫn không chịu hết lòng cố gắng mà tu học, không thể hoàn toàn tiếp nhận pháp môn này. Đây tức là không tuân theo lời dạy của chư Phật Bồ Tát, cũng tức là trái với tấm lòng tốt của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Những người đã tạo tội nghiệp ngũ nghịch thập ác mà lúc lâm chung họ niệm được một niệm hoặc 10 niệm cũng được vãng sanh. Trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị rồi, đó không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là may mắn, mà là cái duyên của họ trong đời quá khứ đã thành thục. Lúc lâm chung có thiện tri thức khuyên dạy họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, họ nghe rồi thì liền tin, nghe rồi thì họ liền tiếp nhận. Giờ đây mới biết pháp môn này công đức không thể nghĩ bằng, đức thật là có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Trước kia lúc tôi mới bắt đầu học Phật, thường hay nghĩ như vậy, bởi vì trong bài tán khen ngợi Phật, chúng ta thường khen ngợi trí huệ đức năng của Phật đều là cứu cánh viên mãn. Khen ngợi Phật là vạn đức vạn năng, đây là lời cung kính hay là lời khen ngợi hay là sự thật? Tôi nghĩ có rất nhiều người cũng có điều nghi hoặc này. Nếu quý vị muốn thỉnh giáo với những vị pháp sư đại đức thì có số pháp sư đại đức họ sẽ nói thẳng cho quý vị đó là lời khen ngợi. Phật cũng có điều không làm được. Chúng ta nghe rồi cảm thấy lời này cũng rất hợp lý. Giả như là không phải sự thật thì lời khen ngợi của chúng ta hơi quá đáng. Quá đáng thì không phải cung kính. Quá đáng tức là tâng bốc, đó là lời giả dối. Phật có cần chúng ta tâng bốc ngài hay sao? Thật tại mà nói, chúng ta đối với Phật là đại bất kính. Nếu là sự thật thì lời khen ngợi đó mới là thật sự cung kính. Vì vậy chúng ta nêu ra một câu hỏi: chúng sanh trong địa ngục, chúng sanh đã tạo tội ngũ nghịch thập ác rất nặng, Phật có năng lực khiến cho họ lập tức được thành Phật hay không? Nếu Phật có năng lực này thì Phật đích thật là vạn đức vạn năng. Nếu Phật không có năng lực này thì những lời cung kính khen ngợi đó là giả dối. Còn nay người thế gian thì thích nghe những lời giả dối đó. Xưa kia vào thời đại đế vương, thần dân tung hô họ là vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế. Thật trên thực tế tự họ cũng biết rõ họ đâu có sống được lâu như vậy. Đây là rõ ràng ở trước mặt họ nói lời giả dối, nhưng họ vẫn thích nghe, cho nên là hồ đồ, đúng thật là hồ đồ. Ở trước mặt nói lời giả dối mà họ vẫn thích nghe. Tôi tin rằng Phật là người thông minh, tuyệt đối không như những đế vương của thế gian vậy, để cho mọi người ở trước mặt ngài nói lời tân bốc giả dối. Tôi nghĩ rằng Phật không bao giờ thích nghe những lời đó, những lời nói đó. Cho nên từ chỗ này mà xem, Từ bộ kinh này mà xem, từ 48 nguyện mà xem, chúng ta mới thật sự hiểu rõ đức năng của Phật là viên mãn. Ngài đích thật là vạn đức vạn năng. Lời khen ngợi Phật là chân thật, không giả dối. Chúng ta biết địa vị của bộ kinh này trong tất cả kinh, và giá trị của bộ kinh này trong tất cả pháp môn là thù thắng nhất. Bây giờ chúng ta mới thật sự cảm thấy mình được rất là may mắn. Này, chúng ta học Phật lại gặp được một pháp môn thù thắng nhất, chí cao vô thượng, viên mãn trong Phật Pháp. Này, chúng ta đã gặp được rồi. Trong tâm chúng ta vô cùng hoan hỷ, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Lòng từ bi của Đại sư Ngẫu Ích đã đến chỗ cùng cực. Ngài tại trong yếu giải có nói một câu: phục nguyện trì tố trí ngu. Có nghĩa là Ngài đối với chúng ta rất là cung kính. Ngài là một vị tổ sư đại đức, mà Ngài đối với chúng ta chân thành cung kính, quỳ xuống lễ lại, cầu nguyện cho chúng ta. Ngài hy vọng bất luận là người xuất gia hoặc là tại gia, bất luận quý vị có trí huệ hay là ngu dốt, Ngài cầu nguyện cho hết thảy tất cả chúng sanh được tu pháp môn giảng dị thẳng tắc vô thượng viên đốn này. Nhưng không thể coi nó quá khó, bởi vì quý vị mà coi nó quá khó thì quý vị không dám tiếp xúc, không dám tu học. Cho nên không thể coi nó quá khó, cũng không thể coi nó quá dễ. Nếu quý vị coi nó quá dễ thì quý vị sẽ lơ là, không để ý, thì không hết lòng tu học, đương nhiên là không thể thành tựu. Nhưng không thể coi nó quá cạn. Nếu coi nó quá cạn thì quý vị sẽ coi thường nó, thì sẽ trở thành chướng ngại. Cũng không thể coi nó quá sâu. Nếu coi nó quá sâu thì quý vị không dám tiếp nhận. Mấy câu này rất là hay. Cho nên chúng ta nhất định phải dùng tâm cung kính, tâm thanh tịnh, tâm bình thường mà phát nguyện, hết lòng nỗ lực mà tu học. Chúng ta phải đặc biệt ghi nhớ Phật nói câu: ta thấy sự lợi ích đó không thể hàm hồ không rõ mà xem lướt qua. Tại vì sao? Vì đó là Thích Ca Mâu Ni Phật chính mắt thấy được Ngài có đủ ngũ nhãn viên minh. Ngài thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch là sự lợi ích gì. Đơn giản mà nói, trong đời này thì quý vị có thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là sự lợi ích. Quý vị mà tu học những pháp môn khác thì rất khó ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu quý vị không đoạn hết kiến tư phiền não thì không có năng lực ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn tu pháp môn này có thể ra khỏi ta bà thế giới. Đây là sự lợi ích thứ nhất. Sự lợi ích thứ hai là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được viên chứng tam bất thối, một đời thành Phật. Đây là sự lợi ích thứ hai. Sự lợi ích thứ ba là trong phần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi. Tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật chỉ mất thời gian 3-4 kiếp thì được thành Phật. Tối hôm qua tôi giảng đến A Tăng kỳ kiếp cho quý vị. Tôi đã giảng sót một đơn vị vì đã lâu không có giảng cái danh tướng này cho nên đã quên mất. Tối hôm qua tôi giảng đến một cái A Tăng kỳ kiếp là 1000 cộng thêm 8 chữ vạn. 8 chữ vạn lại còn cộng thêm một đơn vị nữa, đơn vị đó là triệu. Theo cách tính của người qua chúng ta thì vạn vạn là ức, vạn ức là triệu. Dùng 1 triệu đó làm đơn vị thì thành con số 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. bổ sung vào. Cho nên quý vị tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ cần 3-4 kiếp thì được thành Phật. Sự lợi ích này quá lớn, quá lớn. Vì vậy Thế Tôn mới nói ta thấy sự lợi ích đó. Cho nên Cực Lạc thế giới rất là thù thắng. Trước kia Pháp Sư Viên Anh, ngài có một đệ tử xuất gia là Pháp Sư Minh Dương đã từng đến Đài Loan. Hết thể tất cả trước tác của Pháp Sư Viên Anh hầu như đều là do Pháp Sư Minh Dương ghi chép chỉnh lý và xuất bản. Ở Đài Loan có phát hành rất nhiều tác phẩm của ngài, bởi vì ở Đài Loan Pháp Sư Bạch Thánh là học trò của Pháp Sư Viên Anh, cùng với Pháp Sư Minh Dương là bạn học. Pháp Sư Viên Anh, ngài suốt đời chuyên giảng Kinh Lăng Nghiêm, hành trì quy tịnh độ. Ngài suốt đời chuyên hoằng dương Kinh Lăng Nghiêm. Ngài có tiếng là Lăng Nghiêm chuyên gia. Quý vị xem lời tựa trong Kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa của ngài. Năm 25 tuổi, ngài phát tâm học Kinh Lăng Nghiêm. Bộ giảng nghĩa đó là lúc ngài khoảng 74 tuổi mới hoàn thành. Ngài suốt đời chuyên giảng, chuyên hoằng Kinh Lăng Nghiêm. Ngài tự hiệu là chủ nhân Tam Cầu Đường. Chỗ ở của ngài là giảng đường Tam Cầu Đường. Tam cầu, cầu cái gì? Là cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Pháp Sư Viên Anh, ngài đã vãng sanh tịnh độ, đáng được cho chúng ta noi theo. Vì vậy chúng ta chú tâm mà quan sát. Từ xưa đến nay, những vị đại đức xuất gia và tại gia, họ tu hành rất là gian khổ mới được thành tựu. Chỉ có tu pháp môn niệm Phật này là vững vàng nhất. Cho nên có nhiều vị pháp sư họ đến cuối đời thì đã giác ngộ, quay về tịnh độ. Trước kia lúc Phật Quang Sơn vừa mới xây dựng, tôi cũng đã từng ở qua Phật Quang Sơn trong một thời gian ngắn. Lúc đó có cư sĩ Đường Nhất Huyền, cư sĩ Phương Luân và cư sĩ Trung Cảnh Đức. Cư sĩ Đường Nhất Huyền và cư sĩ Phương Luân đều đã vãng sanh. Hình như cư sĩ Trung Cảnh Đức vẫn còn tại thế, đang sống ở Bình Đông. Có một năm tôi ở Bình Đông giảng kinh, ông ấy có đến thăm tôi. Lúc đó đã 80 mấy tuổi rồi. Nếu ông ấy vẫn còn sống đến bây giờ, có lẽ đã có 90 tuổi. Cư sĩ Trung Cảnh Đức một đời tham thiền và học mật. Lúc đó ông ấy gặp tôi, ông ấy nói: thưa pháp sư, tu thiền và học mật điều không được đắc đực. Bây giờ tôi đã niệm Phật rồi. Tôi nói xin chúc mừng ông, niệm Phật rất tốt. Ông ấy nói với tôi rằng đã buông bỏ hết tất cả, cho nên lúc cuối đời thì mới giác ngộ. 80 mấy tuổi mới quay về tịnh độ, nhất tâm niệm Phật. Ông ấy nói với tôi rằng một ngày niệm 30.000 tiếng Phật hiệu. Lúc đó tôi thấy ông ấy tuổi đã 80 tuổi rồi mà sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh. Ông ấy nói với tôi rằng một ngày niệm 30.000 tiếng Phật hiệu, ông đi bộ 30.000 bước. Ông ở bờ dưới quê Bình Đông thường đi kinh hành, tức là đi bộ tập thể thao. Đi một bước thì niệm Phật, thì niệm một câu Phật hiệu. Mỗi ngày đi bộ 30.000 bước thì niệm 30.000 tiếng Phật hiệu. Tôi nói ông đi bộ tập thể thao niệm Phật, tâm địa rất thanh tịnh, cho nên thân tâm của ông ấy khỏe mạnh. Cũng có rất nhiều vị đại đức, bất luận là người tu học tông môn hay giáo hạ, đến lúc cuối đời họ đều quay về niệm Phật. Người niệm Phật rất nhiều, những nổi tiếng như là Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài là từ Thiền Tông quay về niệm Phật, Ngài là vị thiền sư đại triệt đại ngộ, quay về chuyên tu tịnh độ. Ngài là vị tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Vị thứ sáu của tịnh Độ Tông là Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ. Còn thiền sư triệt ngộ, quý vị xem trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu có phụ lục phần triệt ngộ thiền sư ngữ lục, toàn là khuyên người niệm Phật tu tịnh độ. Ngài là trong Thiền Tông quay về tu tịnh độ. Còn trong giáo hạ thì có rất nhiều vị như Đại sư Chí Giả của Thiên Thai Tông, Ngài niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Từ Đại sư Chí Giả về sau, chư tổ sư đại đức trong Thiên Thai Tông niệm Phật vãng sanh tịnh độ rất nhiều rất nhiều. Đây là nói rõ tu pháp môn này đích thật là vững vàng nhất. Chỉ cần chúng ta hội đủ tín nguyện hạnh, hạnh tức là nhất tâm trì danh. Phải nhớ kỹ, khi nãy tôi đã nói trì danh. Trì danh hiệu Phật là nhắc nhở mình tâm nguyện giải hành giống như Phật vậy. Đây là trong tâm của quý vị thật có Phật. Có Phật không phải là có danh hiệu của Phật, cũng không phải là có tướng mạo của Phật, mà là có tâm của Phật, có nguyện của Phật, có hành của Phật, thì quý vị mới thật sự là đã có Phật. Trong tâm thật đã có Phật thì gọi là niệm Phật. Không phải chỉ có miệng niệm mà trong tâm không có Phật thì không được, thì không được lợi ích. Tự chúng ta phải hội đủ những điều kiện này thì được bổ nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Sự gia trì này không chỉ là sau khi vãng sanh được gia trì, mà hiện tại thì được gia trì. Hiện tại quý vị phát nguyện thì hiện tại được Phật gia trì. Đến khi nào quý vị không phát nguyện thì không có sự gia trì. Nếu quý vị lại phát nguyện thì lại có sự gia trì. Cho nên Phật lực gia trì không thể nghĩ bằng. Thân tâm của quý vị tự tại thì hội đủ tín nguyện thì pháp hỷ sung mãn. Trước khi chưa đi vãng sanh mà hiện tại cuộc sống của chúng ta đích thật là được hạnh phúc vui sướng. Có được hạnh phúc vui sướng này, người khác không sao biết được. Nay quý vị đã được thật sự hạnh phúc vui sướng, có nghĩa là hiện tại quý vị đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Tuy không thể hưởng thụ hết tất cả, nhưng đã hưởng thụ được phần ít ở cõi cực lạc. Điều này tức là đã tương ứng với thành tích, tương ứng với quả thật, quả báo, quả thật. Hiện tại chúng ta có thể cảm nhận được. Nếu hiện tại không thể hưởng thụ, nói tương lai quả báo tốt như thế nào, chúng ta sẽ sinh lòng hoài nghi. Hiện tại chúng ta đã hưởng thụ được phần ít ở cõi cực lạc, thì lòng tin của chúng ta đương nhiên là kiên cố. Cho nên pháp môn niệm Phật này rất là thâm diệu. Đại sư tại trong yếu giải nói với chúng ta rằng phá hết tất cả hí luận. Hí luận là gì? Là chỉ tất cả kinh điển trong ba tạng 12 phần giáo đã nói. Ngài lại nói đoạn hết tất cả ý kiến. Ý kiến là gì? Là chỉ nghi tình của Thiền Tông. Ý nghĩa của hai câu này tức là nói pháp môn niệm Phật này thù thắng hơn giáo hạ và thù thắng hơn Thiền Tông, là cái ý nghĩa này. Cho nên khi mọi người xem trong yếu giải, thấy được hai câu này thì hiểu được ý nghĩa của nó và hàm nghĩa sở tại. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh Long Thọ, Trí Giả Vĩnh Minh mới triệt để gánh vác tin tưởng pháp môn này. Những hạng người nào tin tưởng? Ai có thể tin tưởng pháp môn niệm Phật này? Bộ kinh A Di Đà này là trong tất cả kinh là thù thắng nhất, và thù thắng còn thù thắng hơn Thiền Tông. Những hạng người nào tin tưởng? Chỉ có Mã Minh Bồ Tát tin tưởng và Long Thọ Bồ Tát tin tưởng. Đây là chỉ hai vị cao tăng đại đức của Ấn Độ thời xưa. Còn ở Trung Quốc thì có Đại sư Chí Giả tin tưởng. Đại sư Chí Giả là tổ sư của Thiền Thai Tông, tức Pháp Hoa Tông. Ngài cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài tin tưởng pháp môn niệm Phật này. Nếu pháp môn niệm Phật này không thù thắng hơn Pháp Hoa Tăng, Pháp Hoa Tông, thì Đại sư Ngộ Ích làm sao biết niệm A Di Đà, biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Ngài một đời hoằng vuông kinh Pháp Hoa, đến lúc cuối đời Ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì chúng ta biết được pháp môn niệm Phật này thù thắng hơn kinh Pháp Hoa, thù thắng hơn kinh Hoa Nghiêm. Vì trong phần sau của kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Đây là phần tổng kết của kinh Hoa Nghiêm. Đến sau cùng vẫn phải đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và Đại sư Vĩnh Minh tin tưởng Ngài là vị tổ sư của Thiền Tông Trung Quốc. Ngài tham thiền đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nhưng Ngài quay về chuyên tu tịnh độ, chuyên hoằng tịnh độ. Bốn vị tổ sư này là bậc đại sư phi thường ở Ấn Độ và Trung Độ. Họ có thể tin, họ có thể tiếp nhận, do đây mới biết pháp môn niệm Phật thù thắng nhất. Còn những hạng người khác, họ thế trí biện thông, thông nho thiền khách. Thông nho là các học giả của nhà nho, thiền khách là nói những người tham thiền. Họ dùng hết sức suy nghĩ, họ đi tư duy, đi nghiên cứu, đi thảo luận. Họ càng suy nghĩ thì càng cách xa, họ càng nghiên cứu thì càng không thấy được tịnh độ. Cho nên nếu không phải là người có trí huệ bậc nhất thì họ làm sao thấy được Tây Phương tịnh độ? Nhất định phải như Ngài Mã Minh và Long Thọ, các ngài mới thấy được Tây Phương tịnh độ thù thắng. Vì vậy mới nói những người tu học tông môn và giáo hạ, họ ngược lại không bằng những ông già bà lão ở dưới thôn quê. Tuy họ ngu độn, nhưng khi nghe được pháp môn này thì suốt ngày đến tới niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc họ lâm chung, có người đứng mà vãng sanh hoặc ngồi mà vãng sanh, thật là tự tại. Những người trong tông môn giáo hạ cũng không bằng họ. Vì sao những ông già bà lão có được thành tựu như vậy? Vì họ thành thật, họ không hoài nghi. Họ chỉ nghe nói Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm như vậy thì họ thành thật niệm Phật. Họ chỉ là thành thật niệm Phật. Nếu quý vị hỏi họ, ông có phát Bồ Đề Tâm hay chưa? Thật ra họ không biết cái gì là Bồ Đề Tâm. Quý vị hỏi họ có tính nguyện hạnh hay không? Họ cũng không biết cái gì là tính nguyện hạnh. Nhưng họ thật sự được vãng sanh. Họ thật ra họ niệm một câu Phật hiệu này, họ đã hội đủ tất cả điều kiện. Trong tâm của họ chân thành thanh tịnh, từ bi. Họ rất tự nhiên, thì tương ứng với tâm của Phật. Họ nhìn thấy tất cả chúng sanh, họ sẽ tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho chúng sanh. Họ sự hành trì đó của họ cũng rất là tự nhiên, họ cũng không hiểu không biết mà đều tương ứng với lời dạy của Phật nói. Quý vị hỏi họ có biết đọc kinh hay không? Họ cũng không có đọc kinh. Thế nhưng lời nói việc làm của họ hoàn toàn đều giống như trong kinh Phật đã nói. Họ đã làm đúng như Pháp, ám hộp về chánh Pháp, cảm thông được trí huệ của Phật. Họ không có học mà tự nhiên đã biết. Vì sao họ đã biết? Vì tâm của họ chân thành thật thà. Điều này rất là hiếm có. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy được nhiều sự lợi ích như vậy, thù thắng như vậy, cho nên Ngài mới nói ta thấy sự lợi ích đó. Câu này là nói rõ chính mắt Phật đã thấy, chính miệng Phật vì chúng ta nói ra. Ngài là chứng minh cho chúng ta chân tướng sự thật này. Nếu chúng ta là người thông minh, là một người bình thường, thì phải nên tiếp nhận. Nếu quý vị vẫn không tin, vẫn không thể tiếp nhận, tức là đầu óc của người này không bình thường, có vấn đề, không phải là người bình thường. Cho nên lão cư sĩ Liêu Bình Nam có nói: không ngu thì cuồng, nếu không phải là ngu si thì là ngông cuồng, là người không bình thường. Người bình thường mà nghe được pháp môn này thì họ liền tiếp nhận, thì họ liền y giáo phụ hành. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi trình bày phần chánh tông đến đây là hết. Ngày mai sẽ giảng tiếp đoạn kinh văn phần lưu thông. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.